Ngày hôm nay cô bắt buộc phải nói cái file này. Bởi vì không nói không kết được cái án này, không xử thì không xong việc. Mà bây giờ cô muốn nhân đây để nói, để cho tất cả các tín chúng mười phương hiểu được thực trạng vấn đề và cái cách giải quyết. Đâu phải là cách giải quyết của vị Lê Pháp là ưu việt nhất, không phải. Vị Lê Pháp cũng mò mẫm bước đi trong đêm tối mịt mùng giữa hai cõi giới âm và dương, thì cái cõi giới âm bao giờ cũng đáng sợ hơn hết. Người dương hại nhau kiểu người dương, còn người âm thì bị quấn xiết bởi nghiệp quả và cũng phải chịu báo đền nghiệp quả. Và cái linh những linh hồn chuyển tiếp như thế nào vẫn còn nằm trong cái vòng trực quản của sinh tử luân hồi và nghiệp quả báo đền. Sinh tử luân hồi, con người ta hết một báo thân thì chết mất đi, và khi chuyển sang một cái trạng thái khác là trạng thái của linh hồn. Và lâu hay mau, nhanh hay chậm, tùy thuộc vào cái sự tồn tại của nghiệp quả luân hồi nha các bạn. Cho nên đi kèm với nhau, sát nhau, hai mệnh đời, hai mệnh đề chuyển tiếp và luôn luôn cọ sát, thay đổi, dịch chuyển cùng với nhau. Đó là sinh tử luân hồi và nghiệp quả báo đền. Có ai đó bảo rằng nghiệp quả dễ dịch chuyển, dễ thay đổi bằng một cách nào đó, hoặc là tìm có người bảo rằng chỉ cần dùng năng lượng của các đấng ngôi cao là có thể đốt được a dạ lại gia thức về nghiệp quả. Có một vị thầy ở ngoại quốc, cô xin lỗi nha, cô không muốn bị ai ném đá, cho nên có một người nam ở dưới miền Tây và lên Sài Gòn, lên Bình Mỹ gặp cô ngày xưa và đã hỏi cô một câu hỏi. Dạ thưa cô, có thầy gì đó, minh sư gì đó ở ngoại quốc, và ngài ấy nói rằng ngài ấy có thể dùng bàn tay của năng lượng, bàn tay phép của ngài, và đốt cháy a lại gia thức là về nghiệp quả. Đốt cháy tất cả nghiệp quả luân hồi từ nhiều đời, nhiều kiếp, để cho con người ta chỉ còn lại có một phận đời hiện tại, tu hoặc hành hoặc báo đền nghiệp quả. Cô nói lộn, tu hoặc hành hoặc là tạo tác trong một kiếp đời. Thì cái điều đó, đó là điều giả dối nhất, một sự giả dối trơ tráo nhất. Bị nếu vị ấy tự xưng mình là một đấng ngôi cao thì vị ấy ắt biết rằng sinh tử luân hồi là theo nghiệp quả báo đền. Và mỗi một con người đứng chân trên mặt đất trong thời điểm hiện tại thải đều có khối nghiệp quả luân hồi từ nhiều đời nhiều kiếp. Và linh hồn chỉ là một sự chuyển tiếp của nghiệp lực. Thì vị thầy nào nói rằng có thể đốt cháy được a lại gia thức về nghiệp quả để cho con người sạch tinh tươm, xin lỗi nha, giống như nói không ăn mà muốn cho no, không có cái áo đẹp mà ta tặng cho cái bộ đồ gấm lụa. Thì trước đó có nhiều vị như vậy, cứ đưa bàn tay ra, đây kéo vào ta tặng cho vong hồn một mâm cơm, đây kéo vào ta tặng vong hồn quần là áo lụa, rồi đây ta đưa vong hồn đi đầu thai. Đấy là thượng đế đấy là vị Thượng Đế, cái vị tạo tác cao nhất trên tất cả các cõi trời người. Và xin lỗi nha, cô không tin cái vị nào đó mặc áo trần mà miền mà có thể nói chuyện trên trời được đâu. Bản thân người cô vị Lê Pháp này đánh đổi nghiệp quả cho chúng sanh 42 năm nay, sống không bằng chết, từng ngày, từng giờ. Đến tận giờ phút này, 42 năm qua tới năm thứ 43 mà vẫn chưa thể dừng lại, muốn dừng lại mỗi ngày, nhưng vẫn chưa thể, bởi vì thương chúng sanh thọ, trong chúng sanh thọ nạn mà thương. Bởi vì cái đôi mắt âm dương của một người thầy tâm linh nhìn thấu tất cả các cõi giới. Và đương nhiên khi nhìn thấu các cõi giới thì nhìn thấu được nghiệp quả luân hồi của các linh hồn. Và từ chỗ đó, trong chúng sinh thọ nạn mà thương, chúng sanh hữu hình còn có thể dịch chuyển nghiệp quả, còn chúng sanh khi chỉ còn là linh hồn thì quá trình dịch chuyển nghiệp quả dừng lại. Chỉ có tạo tác thêm nữa thì có. Bởi vì nếu trong cái sự uất hận, uất kết sân si mà linh hồn phẫn hận thì đi đánh, đi phá, đi quậy thì tăng thêm nghiệp quả. Còn hoán cải nghiệp lực thì không bao giờ, phải chờ đợi một cái lực ứng cứu từ một nơi khác, từ một người khác, từ những đứa con hiếu để với cha mẹ, đi làm công đức, lập công đức để xin hoán chuyển nghiệp quả cho cha mẹ của mình. Thí dụ, hoặc là các vị sư thầy tận tâm, tận lực, có ấn triện, có quyền ấn. Cô nói lại, không phải sư thầy nào cũng có quyền ấn, có ấn triện. Chỉ những người có quyền ấn, có ấn triện mới dịch chuyển, mới thay đổi được nghiệp quả luân hồi. Cũng như người cô vị Lê Pháp này, nếu người cô không có quyền ấn và ấn triện thì các cõi giới của âm cách chẳng về mà làm khổ cô, làm cô đau đớn, làm cô bất ổn suốt 40 mấy năm. Bởi vì họ chỉ muốn được ứng cứu vong hồn thôi mà. Thì cô quay trở lại, cô muốn khai triển thêm một chút xíu nữa với các bạn gần xa rằng cô đã từng nói nhiều lần, bây giờ cô nói lại lần nữa, muốn dịch chuyển nghiệp quả luân hồi, muốn dừng lại cái quá trình bi thảm khảo hành của âm phần, âm cốt, âm vong, vân vân, của người trong nhà, hay là thầy, là tổ, là huynh, là đệ, là này nọ, vân vân. Thải điều nó đi theo với mấy tầng hoán chuyển nghiệp quả. Cái thứ nhất, quan trọng nhất là sám hối nghiệp, làm một cái lễ cúng để sám hối với quan gia trái chủ tiền căn, để xin lỗi họ, để thành tâm nhận lỗi và hứa sẽ tu tập để chuyển hóa. Xin hãy tha tôi cho tôi có thời gian, có sức lực để tu tập chuyển hóa. Và mỗi một năm đều phải làm một cuộc lễ sám hối quan gia trái chủ như vậy, cho đến hết đời mình, hoặc cho đến khi nào mà nghiệp quả dừng lại, mình thấy được ánh phong quang, cái sự thay đổi nghiệp quả, vân vân. Thì cái điều thứ nhất, điều thứ hai là tu tập, điều thứ ba là hành thiền, điều thứ tư là hành thiện nha các bạn. Thì điều thứ hai là tu tập. Tu tập là phải tìm đến một đình chùa, miếu mạo, một nơi chốn nào đó mà một cái pháp môn, một đường hướng tu tập để mà ngồi xuống chiếu thiền, để mà không nguyện, phát nguyện không tạo thêm nghiệp mới, để mà chuyển hóa thân này và thân trước. Đó là tu tập. Thứ ba nữa là hành thiền. Hành thiền có nghĩa là trong cái bước tu tập đó, ta cần phải lập công đức. Nói như ngôi chùa Ba Vàng là các vong hồn nhập về và và phán rằng phải cúng chùa 10, 20, 30, 40, 50 triệu và phải làm công đức 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Cảm ơn con. Làm công đức để mà vong hồn đồng ý tha cho thể trần xác. Trong chừng mực này, điều đó là căn bản. Trong chừng mực khác, điều đó là cái cớ để cho nhà chùa hưởng lộc. Điều đó là cái cớ để cho các vị thầy ních đầy túi. Cô không hại danh, hại tánh vì cô không muốn bị người ta chửi. Nhưng mà đó là sự thật các bạn à. Vong hồn mà muốn được ứng cứu, vong hồn phải tìm cách nào đó về nhập vào trong thể trần xác hoặc là ứng báo với những vị thầy tâm linh mà có cái đôi mắt âm dương tiếp xúc được với phần âm thì mới khai ra chướng nghiệp, gào khóc mà đòi mạng, gào khóc mà đòi lẻ công bằng vậy đó. Và các vị thầy thì vì thương cả cái người bản thân của người trần thế hiện tại đang gieo nghiệp hoặc đang trả nghiệp, bi thương thống thiết, thương cái vong hồn thọ nạn nhiều đời nhiều kiếp, không được đầu thai chuyển kiếp vân vân, chết oan ức, chết tức tưởi vân vân, thì sư thầy lại dấn thân ứng cứu. Cũng giống như người cô vị lễ pháp này, người cô này có quyền ấn, quyền trượng để can thiệp vào nghiệp quả của chúng sanh. Không phải nói muốn cứu ai mà cứu, nhưng mà thuận theo nghiệp quả mà dịch chuyển, thuận theo nghiệp quả mà phò trợ vậy đó. Thì bây giờ cô lại tiếp tục. Thứ nhất, cúng sám hối quan gia trái chủ tiền căn, cái việc này phải lặp lại mỗi năm một lần cho đến khi nào dứt nghiệp quả, con người trở lại bình thường, hoặc là cho đến khi nào mà cái con người biết tu tập, biết ngồi xuống chiếu thiền, tâm định, trí định và nghiệp quả chấm dứt, tật ách hoạn nạn không còn. Thì đó là cúng sám hối quan gia trái chủ. Thứ hai nữa là tu thiền. Tu tức là ngồi xuống chiếu thiền, tịnh tâm lại và không tạo thêm nghiệp mới nữa, không tiếp tục bàn tay tạo tác nữa, và hướng về chánh đạo, ngồi xuống chiếu thiền, an định, trí định. Khi tâm an trí định là điều kiện tiên quyết để chấm dứt, để cho nghiệp lực chậm lại hoặc nghiệp lực dịch chuyển theo một cách khác, một hướng khác, hoặc không còn nghiệp lực nữa. Đó là phải ngồi xuống chiếu thiền tu tập thì dịch chuyển nghiệp lực theo cách tịnh nha các bạn. Cách tịnh có nghĩa là cách động là cái cách cúng sám hối quan gia, rồi hành thiện thi ân bố đức vân vân. Còn cái cách tịnh có nghĩa là cái cách ngồi xuống chiếu thiền để tu thì an tịnh được nghiệp quả. Nhưng khi bắt đầu bước chân ngồi xuống chiếu thiền, bước chân vào cửa đạo ngồi xuống chiếu thiền, tất cả đều phải chấp nhận qua một cái thời gian gọi là dồn nghiệp, khảo nghiệp. Bởi vì bước dây thì động rừng, ngồi xuống chiếu thiền thì động nghiệp nha các bạn. Mà khi động nghiệp rồi thì người ta sẽ thấy sao kỳ vậy. Hồi xưa tôi không biết tu, tôi chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, tôi chỉ biết tạo tác thì không có gì. Sao bây giờ tôi vào đình chùa miếu mạo, tôi tu, tôi nghe sư thầy giảng, tôi nghe linh mục giảng, tôi nghe các đấng giảng, mà tại sao tôi biết tu, tôi quy y vào cửa đạo thì bây giờ lại nghiệp dồn đến cấm đầu, không đứng không nổi mà sống không xong. Tại sao vậy? Cô nói lại, khai triển lại để các bạn hiểu rõ hơn nữa, là Khi bước chân vào cửa thiền, ngồi xuống chiếu thiền thì động nghiệp, bứt dây động rừng, động nghiệp và ta phải báo đền nghiệp quả. Lúc đó nghiệp dồn cắm đầu, không chịu nổi, không sống nổi, không tu nổi luôn. Để thử dạ các đấng thần quân, để thử lòng người trung liệt, thử dạ kẻ anh hào, để mà xem coi con người ta có đủ lực để dịch chuyển nghiệp quả hay không. Đó là bài test thử, bài khảo trên chiếu thiền. Đó là bước thứ hai, là bước tu thiền. Và bước thứ ba là cái bước hành thiền. Bước hành thiền là bước làm công quả cho đình chùa miếu mạo, nơi mà mình đến đó để mà quy y, để mà tu tập, để ngồi xuống chiếu thiền. Bước thứ ba là bước hành thiền. Bước hành thiền là đem những điều tu học, sở học của mình cống hiến ở nơi cửa thiền. Đem tâm đức, công đức của mình cống hiến nơi cửa thiền, nơi mình quy y thọ nhập. Đem đồng tiền, mồ hôi, nước mắt, tâm lực của mình cúng vào nơi chốn mà mình đã tu thiền. Để bởi vì tất cả những cơ sở tôn giáo, những đường hướng tu tập và những vị chấp chưởng trên bước đường tu tập của một pháp đạo, một môn pháp nào đó, căn bản là không được phép làm kinh tế. Cô nói lại một lần nữa, không được phép làm kinh tế, không được phép kiếm tiền bằng cách mua bán vật thực trần miền nha các bạn. Nói mà các vị sư, các vị thầy mà đi làm ban ngày, đến xí nghiệp làm rồi tối về tụng kinh chốc chốc chan chan, cốc cốc chan chan thì hoàn toàn sai pháp, sai luật. Bởi vì đã ngồi xuống chiếu thiền thì phải an định thần thức, an định tâm cách. Và khi an định tâm cách, đó là cái việc bắt buộc đi theo, là không được lăng xăng, không được bấn xúc xích vì việc này việc nọ, không được lao đầu vào quá trình kiếm tiền, lãnh tiền, lãnh lương hàng tháng, không được bước ra ngoài đời mua con tép bán con tôm, không được bước ra ngoài đời mà làm các sản phẩm đồ chai đồ này nọ, hoặc là các sản phẩm, hoặc là mở ra quán cà phê nhạc thiền. Cho dù cô nói lại nha, quán cà phê phổ biến những phai giảng, những cái nhạc thiền, những cái luồng kinh tụng, những thời kinh tụng cũng không được phép. Bởi vì cái sự quảng bá của tôn giáo chỉ được phép ở nơi chốn mà tôn giáo đó hiện hành, hiện chủ, hiện thời. Có nghĩa là tín chúng tới chùa thì được nghe giảng, sư ra ngoài đường sư thuyết giảng thì gọi là tiếng chuông kêu lạc lõng giữa trần ai. Đi bát là một cái cách để cho các vị sư thọ lọc chúng sanh, để mà nuôi cái tâm từ, nuôi cái người nơi cửa đạo. Chúng sanh không tìm tới cửa thiền thì các vị sư phải đi khất thực. Khất thực là gì? Khất là gì? Là xin. Khất thực có nghĩa là đi xin thức ăn, xin thức ăn trong một chừng mực nào đó để nuôi thể trần xác của vị sư, vị thầy. Nhưng trong một chừng mực nào đó, đó là cách hóa độ chúng sanh tận nhà, tận cửa, tận nơi chốn nha các bạn. Thì mỗi một bước như vậy thì người hiện đời, đệ tử Phật đi theo đạo Phật, người ta mang thức ăn ra cúng dường cho các vị sư thầy đi bát, đi khất thực ở bên đường, ở bên đường. Thì người ta thường quỳ lại, xá, khóc kể, than van, cầu xin Sư ơi sư, thầy ơi thầy, xin thầy xin Phật cứu giúp con, chồng con bị bệnh nặng, bây giờ nằm một chỗ. Xin sư thầy cứu giúp con, vợ chồng con của con có một đứa mà giờ nó đánh nhau, giết nhau, nó đòi ly hôn. Xin sư, xin thầy, xin Phật giúp con. Thì những vị sư khi mà nhận lọc thực, không có một cái yêu cầu đi kèm, không có một cái những giọt nước mắt, không có lời cầu xin, thì lời cầu khiến không phải cầu xin. Khi tiền bạc và lọc thực đổ vào trong cái tráp của nhà sư, thì cái lời xin, cái lời than van của tín chúng trở thành câu cầu khiến, không phải là cầu xin nha các bạn. Cầu khiến có nghĩa là tôi đánh đổi một khoản lộc thực, tài lộc, mồ hôi nước mắt của tôi đem đến cửa đình chùa miếu mạo hoặc là cúng ở giữa đường. Thì các vị sư thầy có nhiệm vụ phải trình lên với các đấng ngôi cao là cha mẹ, là thiên trào hoặc Phật đạo hoặc vân vân, là tôi cầu xin cho chồng tôi khỏi bệnh, tôi cầu xin cho hai đứa con tôi không bỏ nhau. Đó là câu cầu khiến, vừa cầu xin nhưng vừa đánh đổi, gọi là câu cầu khiến. Còn cầu xin có nghĩa là chỉ cầu xin mà chưa nói đến chuyện đánh đổi. Thì ở đây cái vị sư, các vị sư bên đạo Phật mang y bát đến từng cửa nhà một để khất thực, xin thức ăn. Và khi xin thức ăn thì nếu người ta đem cho với tâm trạng vui vẻ, hoan hỷ, thì vị sư ngày hôm đó, món thức ăn đó đem về ăn vào, nó đã đi với tấm lòng của Phật, nó đã đi với niềm hoan hỷ và hỷ lạc của chúng sanh. Còn nếu mà có người ra đó quỳ khóc lóc than van, mời sư vào cho con xin thưa chuyện, thư sư về, sư giống chuông gõ mõ, thư sư cầu xin riêng dùm cho nhà con, chồng con hiện tại đang bệnh nặng, nằm một chỗ chờ chết, vân vân, thì vị sư đó chịu trách nhiệm với một lời nhắn gửi. Và nếu vị sư đó đi về nhà ăn cái bát cơm cúng dường của kẻ qua đường mà không đáp ứng lời cầu nguyện của họ, gọi là câu cầu khiến, cầu xin mà đánh đổi là cầu khiến, thì vị sư đó mắc nợ chúng sanh đó một lời hứa, nghe chưa? Và khi đó thì cái vị sư đó khi về ngồi dưới chân Phật ăn bát cơm của tín chúng trần dương đi kèm với lời cầu xin ứng cứu, thì vị sư đó đã ăn một, đã nặng, mang vào mình một món nợ quần sanh. Và nếu món nợ đó vị sư không trả thì vị sư là kẻ vô ơn, vị sư là kẻ bạc nghĩa, vị sư đó là kẻ thiếu chánh pháp. Không phải dễ đâu các bạn. Các vị thầy cứ tưởng đi dọc phố thị muôn màu, chìa cái bình bát ra mà khất thực, thì lọc thực nào cho vào bình bát là của ta, ta đã cất công, ta đã vượt đường xa, ta đã đi chân trần trên đất, ta đã tu theo hạnh đầu đà, là ta. Cái lọc thực mà vào trong tay ta, ta có quyền thọ hưởng, đó là bữa cơm mà Phật đã ban cho. Hoàn toàn sai lầm. Mà là nếu bữa cơm đó đi kèm với câu cầu khiến, cầu nguyện, cầu xin, ứng cứu, thì ta vướng một món nợ. Và khi cái bát cơm nuôi ta ngày hôm đó trở thành bát cơm của nợ nghiệp quả. Rồi các vị về nhà, nếu các vị quên đi, ôi ngày hôm nay đi dọc đường có quá nhiều, nhà nào cúng cũng xin nhiều quá, không nhớ nữa, xin trình với Phật ngày hôm nay bao nhiêu việc con không nhớ nổi, con thất lễ. Và điềm nhiên nghĩ rằng bát cơm để cúng cho người sư tu chính là bát cơm cúng Phật, và bát cơm cúng Phật thì Phật nhận pháp đạo chuẩn, vị sư này hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn sai lầm, món nợ còn nằm nguyên ở đó. Cho nên cái bước tu thiền, ngồi xuống chiếu đạo, rồi khi mà tu đủ rồi thì bắt đầu là thiền hành. Thiền hành là cái bước đánh đổi nghiệp quả của chúng sanh và chính bản thân ta bằng thay đổi nghiệp lực của ta và của chúng sanh. Ăn của chúng sanh, thọ lọc chúng sanh thì phải tu thế cho chúng sanh nha các bạn. Cái người bán cá sống, cái người bán thịt bò, thịt heo, cái người bán đồ sát sanh, cái người bán trái cây tẩm thuốc, tẩm hóa chất, cái người bán rau cỏ tẩm hóa chất tăng trưởng vân vân, thải đều vướng nghiệp lực rất nặng nề, rất kinh khủng. Và rồi họ nhịn nhục đồng tiền của họ, đem cúng dường tam bảo, cúng dường cho sư, cúng dường cho các cuộc đi bát của các vị sư ở qua đường, cúng dường vừa tiền bạc vừa lọc thực, thì cái đồng ăn cái đồng tiền xương máu mồ hôi nước mắt của chúng sanh thì phải tu thế cho chúng sanh, nghe chưa? Ăn cái đồng tiền nghiệp quả của chúng sanh, lấy cái đồng lời bằng cái tội, cái tội nghiệp ác, bằng sự lường cân tráo đấu ở ngoài chợ, ở ngoài đường, vân vân, thì vị sư thầy này cũng chia một đồng lời nghiệp quả. Các bạn có hiểu không? Chia một đồng lời nghiệp quả của chúng sanh. Chúng sanh gánh gạo lên chùa nuôi sư. Chúng sanh đi làm lường cân tráo đấu tạo nghiệp, rồi bệnh hoạn, rồi bị dồn nghiệp, rồi bi thương, rồi thống khổ, rồi bất hạnh, rồi bất an, rồi hoạn nạn, rồi tật ách, thì gánh gạo nên lên chùa nuôi sư. Gánh gạo lên chùa ngồi dưới chân tam bảo để đánh đổi cái thúng gạo, cái gánh gạo đó, xin được quyền lực ứng cứu và chuyển hóa cho nghiệp lực hiện tại, hiện kiếp. Thì từ chỗ đó, một đồng tiền cúng vào cửa chùa, cửa đạo là đồng tiền đánh đổi nghiệp quả, là câu cầu khiến, là sự đánh đổi nghiệp lực đòi hỏi. Cửa thiền, cửa đạo phải có tâm lực dịch chuyển, giúp cho cái nỗi đau đớn của chúng sanh. Và từ chỗ đó mà các vị sư từ nghìn xưa đến nay, đúng căn bản là không được phép làm kinh tế, chỉ có ngồi xuống chiếu thiền và tu. Thì chúng sanh, cái việc của chúng sanh là gánh gạo lên chùa nuôi sư, rồi đem vào chùa để cúng. Và sư có nhiệm vụ là tu thế cho chúng sanh, phải mỗi ngày một chuyển hóa tâm cách của mình cho nó hiền lành hơn, thiện đạo hơn, rộng lượng, từ bi, hỷ xả hơn, để cái miếng cơm mà của tín chúng ăn vào trong con người của sư được chuyển hóa từ cái bát cơm hẩm thành bát cơm trắng, chuyển hóa từ cái nghiệp sát sanh thành cái nghiệp thiện, chuyển hóa từ cái đồng tiền lừa đảo chúng sanh được phủi đi, cho cái vết mực đen trên cái áo trắng được gột rửa, nghe chưa? Chính vì vậy người cô vị lễ pháp này không muốn cho pháp đạo của mình nhận lọc thực, thọ lọc từ chúng sanh. Nhưng mà phải nói qua 42 năm tu tập và hành trì, điều thất bại cao nhất, điều đau đớn nhất, điều bất ổn nhất của vị lễ pháp cũng bắt nguồn từ chỗ không thọ lọc của chúng sanh, không lấy một đồng công quả của ai. Từ chỗ đó mà không có ăn, không có thực dưỡng, không có tiền nuôi sư, không có tiền nuôi pháp đạo, không có tiền để dựng kỳ đài. Từ chỗ đó mà chấp vá, nhặt nhạnh, gom góp, vay mượn, tiền bạc, vay mượn của ai? Của các môn sinh. Và vay thì sao? Vay thì phải trả chứ không phải là xin. Khi mà đã xin thì là không cần phải trả. Nhưng các bạn biết xin rồi có phải chịu nghiệp quả báo đền không? Cô đố các bạn. Có đó. Bởi vì xin của người ta cho mình thì cái đó không phải là tài vật và lộc phẩm do chính mình tạo ra. Cho nên khi mình cầm một cái gì đó không phải của mình vào tay của mình và mình hưởng lộc thì cái đó không phải là mồ hôi nước mắt của mình. Thì nghiệp quả còn nằm nguyên ở đó nha các bạn. Nghiệp quả bằng vào bàn tay trao tặng, cúng dường của chúng sanh. Vậy đó. Và từ chỗ đó mà đình chùa miếu mạo tất cả các tôn giáo đều không được phép làm kinh tế. Nhưng mà bây giờ đói quá, khổ quá, không tiền nuôi sư, không tiền nuôi chùa, không tiền mua hoa cúng Phật, không tiền để mà mua cái miếng phân bón để bón lên cái vườn rau, không tiền để mua những cánh hoa đẹp cõi thiên, không tiền để mua những bộ đồ để cho các vị, các chúng sanh về chùa tu có đồ áo tràng để mặc, có bộ đồ chùa để mặc vào, không tiền để mua nén hương thắp Phật, không tiền để mượn hoa cúng Phật. Thì đương nhiên chùa nghèo, sư nghèo, tiểu nghèo, đạo nghèo, Phật cũng nghèo. Thì trừ từ chỗ đó, người cô này đã không nhận lộc thực của chúng sanh cúng trong 42 năm. Cái sự bi thảm là thiếu thốn tiền bạc, vay mượn tứ phương, dịch chuyển đủ kiểu, vay mượn học trò, tiền lớn, tiền nhỏ, mua hết miếng đất này tới miếng đất khác để mong tìm một nơi chốn mà tu tạo cửa thiền. Nhưng lớn thuyền thì lớn sóng, thêm một miếng đất thì thêm một nghiệp quả báo đền, và thêm một dòng nghiệp quả, nghiệp báo, thêm một dòng luân hồi nghiệp quả của đạo thiền. Cô nói đạo thiền nha các bạn. Đó là bài thi thử, bài khảo, bài test của các sư ở trong chùa, của tất cả những con người tu tập theo một cái đạo pháp nào đó. Đó là bài test thử. Cái đồng tiền chảy vào túi của một nhà sư, của một vị chủ đạo, chủ chùa, đền chùa, miếu mạo, vân vân. Đồng tiền đưa vào túi của các vị thảy đều là đồng tiền nghiệp quả. Cô lặp lại lần nữa. Đồng tiền mà đem cúng chùa, cúng dường tâm bảo, đồng tiền đem đến đình chùa, miếu mạo, đền điện, miếu phủ, vân vân, tất cả đều là đồng tiền nghiệp quả của chúng sanh. Các bạn nhớ cho kỹ đi. Đồng tiền nghiệp quả của chúng sanh thì đem đến cúng chùa để đánh đổi nghiệp quả của chính mình. Và các vị sư nhận đồng tiền đó, các vị vướng vào nghiệp quả luân hồi của chúng sanh. Ở đây vị Lai Pháp 42 năm nay ứng cứu quần sanh không lấy một đồng công xá. Thì đói. Bởi vì không có ai mà gánh gạo lên, nên lên chùa nuôi sư thì sư đói, tiểu đói, đạo đói, Phật đói, chùa đói. Thì rất là khổ nạn. Phải vay mượn, phải tính toán, phải thu vén làm sao để cho cửa thiền được đầy đủ, để các vị sư, các vị tiểu về chùa tu được có miếng ăn, được có đầy đủ những cái phẩm vật trần miền để mà nuôi dưỡng cái thể trần xác, rồi mới đi đến nuôi dưỡng tâm từ. Có những nơi như một cậu đến một cái cửa điện mẫu, cậu tu, cậu cống hiến, mà rồi sư bà khó quá, sư bà đó chịu không nổi. Cậu có máy giặt, cậu đem giặt máy thì sư bà nói tiền đâu mà tao đóng tiền điện, tao già rồi tao không làm gì ra tiền hết, cái máy này chỉ để giặt đồ chùa thôi. Rồi cậu mà vô nằm quạt máy thì bảo vô tắt quạt, trời nóng quá mà không quạt không chịu nổi, sư bà ơi tiền đâu tao đóng tiền điện. Nghĩa là muốn người đến cống hiến cho mình làm không công cho mình, nhưng mà lại không muốn cho người hưởng lộc, không muốn cho người thụ lộc. Cũng như cô vừa kể với các bạn một câu chuyện về một sư bà của một ngôi chùa ở Bà Điểm, mà chính cô là người đã quy y từ lúc 9 tuổi. Thì một sư bà mà lợi dụng công sức của tất cả các vị sư nữ đến ở tại chùa, lợi dụng công sức, đài ải, hành sách, mà cuối cùng cho ăn thì ăn chay, rất là hạn hẹp, rất là thiếu thốn, rất là khổ sở, và nghiệt ngã và khắc nghiệt đến nỗi không có người nào mà vào trong cửa chùa đó tu mà ở quá được 6 tháng. Có một người duy nhất được bà cất nhắc lên cao ở được 3 năm rồi cũng bỏ chùa. Vậy đó các bạn. Thì cô nói như vậy. Và cái tội của cái vị sư bà đó là đi chợ về và ngã xuống, té xuống ngay tại bản chùa của mình, cổng chùa của mình. Và vấp cái cục đá, té đập đầu ra ngoài đường và xe chở rác cán nát, nát đầu chết tại chỗ, tại cửa chùa luôn. Mà xe chở rác nha các bạn, cho thấy cái nghiệp quả, xin lỗi, thối hoắc của bà, đầy dòi bọ, đầy chướng nghiệp. Vậy đó các bạn. Thì cô, người cô vị lễ pháp, những gì cô có, cô biết được, những gì cô nhìn thấu được các cõi giới, những gì cô ứng cứu được cho quần sanh, những gì cái công năng, quyền năng, pháp năng của người cô vị lễ pháp đã đem ứng cứu quần sanh trong 42 năm nay, cô chưa từng bao giờ cho rằng đó là do tài năng của cô, khả năng, công năng của chính thể trần xác của cô cả, mà là của các đấng phò trì, gia hộ. Cô chỉ là người chịu nhắm mắt cho các đấng dắt tay mẫn cứu quần sanh. Cho nên đến tận giờ phút này, cô chưa lấy của ai một đồng công xá khi hộ trì cho chúng sanh chuyển hóa nghiệp lực của mình. Nhưng cái hậu quả cũng rất là nặng nề các bạn. 5, 6, 7 miếng đất đều là tiền vay, tiền mượn để mua. Và miếng đất nào cũng mong xây được chùa, để mong xây được một cái nhà thờ vị lễ pháp rất nhỏ bé, rất khiêm nhường để mượn hoa cúng Phật. Nhưng chưa bao giờ có. Trong vòng có 15-16 năm xảy ra hơn 30 căn nhà và cuộc đất dịch chuyển thay đổi liên tục. Và người cô này liên tục tìm mọi cách để mà gây dựng cửa thiền, nhưng không hề có. Đến giờ phút này vẫn là con số 0 to tướng nha các bạn. Thì cô nghiệm trong 42 năm nay cái vấn đề tại vì cô không lấy tiền của chúng sanh, không nhận thọ lộc chúng sanh, cho nên cô tán lộc. Điều này cô đã nghe nhiều người nói rồi. Có lần cô đi coi một vị sư, một vị thầy bói chuyên nghiệp ở trên Xuân Thế Sơn. Thì chính ông ấy cũng nói với cô rằng là tôi tu theo phái Lỗ Ban, tôi lãnh sớ thầy về tôi thờ và tôi mở ra hành đạo. 18 năm tôi nhất định thề không lấy của ai một đồng nào. Và tôi nghèo, tôi khổ, tôi thiếu thốn, tôi đói, tôi cho đến độ vợ con tôi nửa đêm đi ra ngoài ruộng môi trộm khoai lang của người ta đem về mà nấu ăn. Tôi tức quá, tôi đem lên thầy tôi trả sớ lại, tôi không hành đạo nữa. Tôi nói tôi không lấy tiền của ai mà sao tôi bi thảm đến vậy. Các đấng không ban cho tôi chút hạt gạo để tôi nuôi con nữa. Thì ông thầy ổng nói không lấy tiền thì tán tài tán lộc, đó là quy tắc của tất cả các đường hướng tu tạo của công pháp, thánh pháp, chánh pháp. Cho dù là chánh pháp thì ông nói với cô rằng tôi khuyên cô nên về, cô không lấy tiền nhiều, xin lỗi, cô lấy một cái ống bơ cô đục một cái lỗ như là cô để dành tiền lẻ. Cô nói tôi chữa rồi, bỏ vô đó 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng cũng được. Bỏ nhiều quá tôi trả lại, tôi không chữa. À, có như vậy thì cô sẽ tự tự dưng cô đắc tài, đắc lộc. Thì đúng, cô cũng nhất định, ông nói rồi. Lúc đó cô hành đạo 15 năm, ông nói rồi, cô vẫn nhất định không lấy tiền ai. Rồi sau đó các đấng về khuyên cô rằng phải thọ lộc thì mới đắc tài, đắc lộc. Ở trên chỉ cho lộc được qua bàn tay của chúng sanh à, cúng dường tam bảo. Thì xảy qua nhiều trận như vậy, nhiều con người, vài con người như vậy đều muốn cúng dường. Có người ở ngoại quốc, ngày xưa càng ngày xưa dễ chứ bây giờ gửi đồng tiền mà đâu phải dễ đâu các bạn. Ngày xưa cách đây là 20-30 năm.
Song dòng mê sực thính áo thanh lương bất định cúng nhau bế chân vùi dấp cơ cầu sao không tinh ngộ qua cầu gió bay chén thanh thủy hẹn ngày hội ngộ bước thiên di người nhớ về chơi chén thù chén tạc đầy vơi cùng nhau chia sẻ một trời gió trăng trăng với gió cùng rằng kim cổ vẫn cùng nhau vương nở trần ai ba sinh cũng một hội này chả sao cho hết đừng vai nữa mà cuộc chân thế như trò mày rối rối hay mày cũng vậy mà thôi gieo gì gặt nấy người ơi đừng gieo trái đắng để đời hư hào nhớ tu tâm chớ đừng tu áo tao cắn lành chớ tao cắn ma thiên căn từ ra ác cân thì phải đoạt xa bãi bùn đêm thanh vắng mông lung ánh nguyệt gió hiu hiu ngó trước vườn hoa thiên nam lành giọt sương xa thoảng hôi kinh tùng hồn xa lúc trần coi tổ cũng gần bên Phật gió đồng hoang cũng gặp thiền sư bên nhau đàm đạo sớm chiều lời vô ngôn cũng đủ điều thình suy manh áo vải đâu vì thế sự bát cơm giàu cũng đủ thanh lương xa chi bụi cát vô thường thị phi coi tổ cũng tuồng huyễn hư tâm với cảnh như như bất đồng bụi loạn trần tâm vọng